tuần trước chúng ta được học lời của Ngài. Trong mọi sự, Chúa là đấng tốt lành. Và tôi nhớ bài thánh ca mà chúng ta hát chung với nhau có tựa đề là Như Ý Cha. Và trong câu 4 cũng là lời kết và tóm tắt của bài chia sẻ tuần trước. Lời bài hát nói như thế này: Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày đều do thánh ý Chúa an bài. Ngày mai ý nghĩa sẽ tin tường như ý Cha. Mọi việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đều nằm trong chương trình và sự cho phép của Chúa. Mặc dầu có những lúc chúng ta không hiểu, không thể hiểu được, nhưng mà trong tương lai gần hay xa, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu rõ chương trình của Ngài trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Và qua đó, mỗi chúng ta sẽ hết lòng yêu mến tin cậy Chúa. Và thật đúng như lời Chúa phán trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11: Vì chính ta biết rõ chương trình mà ta hoạch định cho các con. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Và trong bài chia sẻ hôm nay sẽ dựa trên hai câu kinh thánh rất quen thuộc. Trong Sáng Ký đoạn 50 câu 12, Joseph nói với các anh của mình như thế này: Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Ở trong bản hiệu đính, các anh định hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời định làm điều gì? Nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều tốt lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Và tôi rất thích một câu tiếng Anh mà ai trong chúng ta cũng biết: All the time God is good. God is good all the time. Trong mọi sự Chúa luôn luôn là đấng tốt lành, và Chúa là đấng tốt lành luôn luôn trong mọi sự. Trong Roma đoạn 8 câu 28, lời Chúa phán rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa. Câu thánh này không nói là 1, 2 hay là 100 hay là 1000 sự, mà là mọi sự, tất cả mọi sự. Không phải trong những sự tốt đẹp, thuận lợi, mà ngay cả trong những sự khó khăn, bất lợi. Và trong tất cả mọi sự đó, Chúa luôn luôn là tốt lành, và chương trình của Ngài là tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho cuộc đời của mỗi chúng ta là những người hết lòng yêu mến và kính sợ Chúa. Hôm nay tôi muốn chúng ta trở lại với câu chuyện của Joseph. Dù chúng ta biết câu chuyện này rồi, nhưng mà chúng ta sẽ học được rất nhiều từ cuộc đời của Joseph. Jacob có 12 người con trai, và Joseph là người con thứ 11. Và chúng ta biết Jacob rất yêu thương Joseph. Vì sao vậy? Vì đây là đứa con muộn, đứa con của người vợ mà Jacob rất yêu quý là Rachel, và người vợ đó đã qua đời. Cho nên tất cả tình thương của Jacob đều dồn cho đứa con thứ 11 này là Joseph. Và chính điều này đã làm cho các anh ghen ghét Joseph vô cùng. Và sự ghen ghét này càng gia tăng khi một ngày kia Joseph thuật lại cho các anh điềm chiêm bao mà anh đã nhìn thấy. Và chúng ta biết rằng điềm chiêm bao này đến từ Đức Chúa Trời. Anh thuật lại rằng khi chúng ta đang ở ngoài đồng thì 11 bó lúa đã sắp mình trước bó lúa của em. Và các anh càng bực tức hơn nữa vì nghĩ rằng cái thằng này nó nhỏ mà nó kiêu ngạo, và mình là anh của nó mà nó nằm mơ mà nó thấy rằng mình phải sắp mình xuống mà thờ nó, phải lại nó. Oh, Và rồi thì câu chuyện chưa ngừng tại đó. Sau đó thì Joseph lại nằm thấy một cái giấc mơ khác, thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình trước Joseph. Sắp mình trước cái ngôi sao của Joseph. Và vì vậy mà các anh lại càng bực tức, lại càng ghen ghét Joseph hơn. Và khi có cơ hội vào một ngày kia thì các anh đã bắt và rồi bán Joseph cho những người lái buôn Madian để làm nô lệ suốt cuộc đời, để cho nó biết rằng là tụi tao có phải quỳ xuống trước mặt mày hay không. Và lúc bây giờ thì Joseph chỉ mới 17 tuổi thôi. Và thưa quý bà anh chị em, trong phút chốc Joseph mất hết tất cả. Anh phải xa người cha hết lòng yêu thương anh. Anh phải xa quê hương, xa mái ấm gia đình. Và tại nơi xứ lạ quê người thì anh phải làm một thằng nô lệ suốt cuộc đời. Và nếu anh có vợ thì vợ con của anh cũng phải làm nô lệ. Và thời bấy giờ, một người nô lệ không còn hy vọng để trở về mái nhà xưa nữa, không còn hy vọng để trở về với gia đình nữa. Và tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ, nếu chúng ta là Joseph, chúng ta sẽ suy nghĩ, sẽ phản ứng thế nào? Liệu rằng chúng ta còn tin cậy Chúa? Liệu rằng chúng ta còn có thể nói được rằng Chúa là đấng tốt lành và chương trình của Chúa thật tốt lành trên cuộc đời của con không? Bị các anh phản bội, bán đứng, bị đài biệt xứ, làm nô lệ suốt cuộc đời. Và rồi Joseph đến Ai Cập. Và tại đó Joseph đã làm nô lệ tại nhà của quan thị vệ Potiphar. Và sau đó thì anh được cất nhắc lên địa vị quản gia. Nhưng thưa quý bạn chị em, niềm vui đó không được trọn vẹn. Vì sao vậy? Sau đó thì Joseph đã bị vợ của Potiphar vu oan giá họa. Vì bà đem lòng thương Joseph, nhưng mà Joseph không đáp ứng, cho nên bà vu oan giá họa cho Joseph. Và Joseph lúc bây giờ khoảng 27 tuổi đã phải vào trong tù để gỡ lịch. Và câu hỏi tôi muốn cùng với chúng ta suy nghĩ là một lần nữa, nếu chúng ta là Joseph, liệu chúng ta còn tin cậy Chúa không? Liệu rằng chúng ta còn tin Chúa là đấng tốt lành, là một người cha yêu thương, chăm sóc chúng ta như con của Ngài không? Liệu rằng chúng ta còn tin chương trình của Chúa là tốt đẹp trên cuộc đời của chúng ta không? Dễ lắm mà Joseph cũng có thể nói rằng xa gia đình, làm nô lệ chưa đủ sao? Chưa đủ sao Chúa, mà bây giờ Chúa còn đưa con vào trong tù nữa. Mà không phải tội của con, mà người khác lại vu oan cho con, mà con phải chịu oan ức trong cái tù này. Và Joseph có thể nói rằng tại sao Chúa không bảo vệ con? Bây giờ con phải ở tù rồi, con phải chịu nhiều tiếng oan. Họ có thể nói con là đồ ăn cháo đá bát, hay là đồ yêu rau xanh. Và nô lệ đã là tận cùng của xã hội thời bây giờ. Không còn gì thấp hèn hơn thân phận của một người nô lệ cả. Và Joseph cũng phải nói với Chúa là nô lệ là tận cùng của xã hội thời bây giờ. Không còn gì thấp hèn hơn, ô nhơ hơn, sỉ nhục hơn, đen tối hơn như vậy. Mà Chúa ơi, chưa đủ sao mà Chúa còn để con phải vào trong tù? Và nếu ra khỏi tù thì con làm gì để sống đấy? Ai mướn một thằng nô lệ kim luôn phạm nhân? Và gì? Tội hiếp dâm. và tại trong tù, thì Joseph đã giải mộng cho quan hầu rượu và dặn dò quan rất là cẩn thận: quan ơi, khi quan được trả tự do rồi, hãy nhớ đến tôi, hãy nhớ đến tôi. Tôi bị ở trong tù này oan ức quá. Tôi không có làm điều đó mà tôi phải ở trong tù này. Và chúng ta biết rằng mọi việc đã xảy ra đúng như điều mà Joseph đã giải mộng. Nhưng khi ra khỏi tù thì điều gì xảy ra? Quan quên mất. Quan quên mất. Ông quan này hầu rượu cho vua chắc cũng nhậu dữ lắm rồi. Ra xong rồi quên mất, không nhớ nữa. Một chút hy vọng lóe lên ở trong tù, nhưng mà sau đó bị dập tắt hoàn toàn, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Và tôi suy nghĩ, Joseph có thể tự hỏi rằng không biết mình ở tù chính bao giờ, chắc ở tù rục xương quá, nô lệ mà hiếp dâm. Hiếp dâm ai? Vợ cái quan thị vệ. Thôi chết rồi. Và mỗi ngày lại đối diện với bữa đói bữa no, sống ngột ngạt trong cảnh tù đài khốn khổ. Và một lần nữa, tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ. Hơn 10 năm làm nô lệ, Joseph có thể thốt lên như thế này với Chúa: hơn 10 năm làm nô lệ, thưa Chúa, không đủ sao? Bây giờ lại còn ở tù nữa. Và con cố gắng giữ đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa, không phạm tội, nhất quyết không phạm tội, mặc dầu bị vợ Phô-ti-pha cám dỗ mỗi ngày. Con cố gắng giữ đời sống thánh khiết như vậy vì con yêu mấy Chúa, kính sợ Chúa và lại Chúa. Đó là phần thưởng mà Chúa dành cho con sao? Hơn 10 năm làm nô lệ không đủ sao Chúa? Bây giờ còn hơn 2 năm ở trong tù này nữa. Và tôi muốn hỏi rằng một lần nữa, nếu chúng ta là Joseph, liệu chúng ta còn tin cậy Chúa? Liệu chúng ta còn có thể nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành trong mọi sự không? Và chương trình của Ngài là tốt nhất cho cuộc đời của tôi không? Nhưng điều tôi cảm ơn Chúa là Joseph không một lời than thở oán trách Chúa. Trước sau như một, anh vẫn hết lòng tin cậy Ngài. Dầu lúc đó anh chưa hiểu được chương trình của Chúa, chắc chắn như vậy, chưa hiểu được chương trình của Chúa, nhưng anh biết rằng chương trình mà ta hoạch định cho các con là chương trình tốt lành. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Và sau 13 năm dài đăng đẳng khốn khổ, hơn 10 năm làm nô lệ và hơn 2 năm ở trong tù, thì tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng bây giờ thời điểm của Chúa mới đến. Bây giờ thời điểm của Chúa mới đến. Chúa ban cho Pharaoh 2 giấc mơ và không một ai có thể giải nghĩa được, làm cho ông bối rối hoang mang vô cùng. Bây giờ ông quan hầu rượu năm xưa mới chợt nhớ đến Joseph. Ồ, tôi nhớ rồi, mấy năm cách đây tôi ở trong tù và Joseph đã giải mộng cho tôi đúng như vậy, và người ấy có thể giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua. Và bởi sự mặc khải của Chúa, Joseph đã giải nghĩa giấc mơ cho Pharaoh: sẽ có 7 năm được mùa và 7 năm đói kém, và trong 7 năm được mùa này hãy thâu góp lương thực để chuẩn bị cho 7 năm đói kém. Và ngay lập tức Pharaoh đã cất nhắc Joseph lên làm tể tướng của Ai Cập. Amen, cảm ơn Chúa. Từ một thằng nô lệ, từ một phạm nhân can tội hiếp dâm, đã được Đức Chúa Trời cất nhắc lên làm tể tướng của Ai Cập. Và sau khi Joseph lên làm tể tướng của Ai Cập. Nhìn lại, bây giờ Joseph mới thấy được, mới hiểu được rằng chương trình của Chúa trên cuộc đời của anh thật tốt đẹp, thật hoàn hảo. Trước đây anh chỉ nhìn thấy được một phần nào. Chúng ta hãy hình dung một bức tranh rất là đẹp. Nhưng mà trước đây anh chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của bức tranh thôi. Và có lẽ anh thấy cái phần nhỏ đó chẳng có gì đẹp đẽ cả. Nhưng bây giờ thì anh mới có thể nhìn thấy được toàn bộ bức tranh. Một bức tranh với những màu sắc xen lẫn vào nhau thật hài hòa đẹp đẽ. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh rực rỡ, xen lẫn với những màu xám, màu đen, u tối. Màu đỏ, màu xanh rực rỡ, đó là những năm tháng mà anh được sống bên cạnh người cha hết lòng yêu thương anh. Màu xám, màu đen, đó là những năm tháng mà anh làm nô lệ, những năm tháng mà anh ở trong tù. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, những sắc màu khác nhau, những sắc màu tương phản đó đã vẽ nên một bức tranh cuộc đời của anh thật tuyệt đẹp. Và Đức Chúa Trời chính là người họa sĩ vĩ đại nhất đã vẽ lên bức tranh đó cho cuộc đời của Joseph. Và thưa quý bạn chị em, cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Nhiều lúc chúng ta chỉ nhìn thấy được phần nào của bức tranh mà Chúa vẽ lên cho cuộc đời của chúng ta, phần nào thôi. Và rồi chúng ta tự hỏi rằng tại sao lại có những màu đen, những màu xám xịt như vậy trong cuộc đời của tôi. Nhưng những sắc màu tương phản đó sẽ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà Chúa muốn vẽ lên cho cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nghĩ như thế nào nếu một bức tranh chỉ toàn những màu sáng rực? Chắc chắn đó không phải là một bức tranh đẹp được. Và chính vì vậy, Chúa phải dùng những màu sắc khác nhau, tương phản nhau, để mỗi chúng ta trở thành tuyệt phẩm cho Ngài, để chúng ta trở thành những người hữu ích cho nhà của Đức Chúa Trời. Và đúng như lời của bài hát, như ý cha đã nói rằng, việc ta thấy trước mắt mỗi ngày đều do thánh ý Chúa an bài. Ngày mai ý nghĩa sẽ tin tưởng như ý cha. Và tôi rất thấm thía điều mà Chúa nói với sứ đồ Phi-rơ: hiện nay ngươi chẳng biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Tôi tin rằng 13 năm dài đằng đẵng đó, Joseph đã không hiểu hết được chương trình của Chúa. Nhưng sau 13 năm thì nhìn lại, anh thấy rằng chương trình của Chúa thật tốt đẹp trên cuộc đời của anh. Và nhìn lại, Joseph và mỗi chúng ta phải thốt lên rằng thật Chúa là đấng tể trị mọi sự, thật Chúa là đấng tốt lành. Ngay cả khi các anh gian ác bán Joseph làm nô lệ, ngay cả khi Joseph phải làm nô lệ tại Ai Cập, rồi sau đó trở thành quản gia, rồi lại bị vợ Potiphar vu khống, để rồi phải bị nhốt ở trong tù, rồi giải nghĩa điềm chiêm bao cho quan hầu rượu, và quan hầu rượu lại quên mất. Rồi Chúa ban cho Pharaoh hai giấc mơ, và bây giờ thì quan hầu rượu mới nhớ đến Joseph, và Joseph giải nghĩa, và rồi thì được cất nhắc lên làm tể tướng của Ai Cập. Và nếu chúng ta là Joseph thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy từng chặng, từng giai đoạn một trong cuộc đời của mình mà thôi. Nhưng Chúa là đấng nhìn thấy toàn bộ, Chúa là đấng nhìn thấy điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc cuộc đời của chúng ta. Và để Joseph có thể trở thành tể tướng Ai Cập, để rồi ông có thể cứu mạng sống của nhiều người, thì tôi muốn nhắc lại câu chuyện này một lần nữa. Đó là Chúa đã cho phép Joseph bị bán và làm nô lệ tại Ai Cập. Và qua việc vợ của Phô-đi-pha vu oan giá họa cho Joseph, thì Chúa cho phép Joseph vào ở trong tù để làm gì? Để tại đó Joseph có thể gặp được quan hầu rượu, một tận thần ngồi sát bên vua. Và khi ra khỏi tù, nếu quan hầu rượu nhớ ngay đến Joseph, và nếu Joseph được ra khỏi tù, thì Joseph cũng chỉ là một tên nô lệ tầm thường. Vì vậy, tôi muốn nói với quý bạn chị em rằng, khi chúng ta cầu nguyện, hãy nhẫn nại. Hãy nhẫn nại. Hãy kiên trì. Hãy bền độ. Hãy chờ đợi thời điểm của Ngài. Đến đúng thời điểm, Chúa sẽ trả lời, Chúa sẽ ban cho. Sớm một ngày, thậm chí sớm một phút một giây cũng không được. Và muộn một ngày, muộn một phút một giây cũng không được. Và đến đúng thời điểm, thì Chúa đã ban cho Pharaoh hai giấc mơ. Và bây giờ thì quan hầu rượu mới nhớ đến Joseph. Để rồi Joseph có cơ hội thông giải hai giấc mơ đó cho Pharaoh. Và Kinh Thánh ghi lại Pharaoh và cả quần thần đều nhìn thấy rằng đây là người của Đức Chúa Trời, người có thần linh của Đức Chúa Trời, và không thể tìm một ai khôn ngoan hơn người này cả. Và ngay lập tức vua Pharaoh đã cất nhắc Joseph lên địa vị thứ hai là tể tướng của cả Ai Cập. Và qua từng giai đoạn, đến bây giờ Joseph và chúng ta nhìn lại thì mới thấy rõ được chương trình của Chúa thật tốt lành trên cuộc đời của anh. Thưa quý bạn chị em, qua những mảng rời rạc, dường như không ý nghĩa, thậm chí hết sức vô lý, bất công, khi mà Joseph bị canh ghen ghét, rồi bị bán làm nô lệ, rồi lại bị vu oan giá họa, rồi lại phải ngồi ở trong tù, rồi ngồi ở trong tù lại bị lãng quên. Và Chúa đã dùng tất cả những điều đó nhào nặn để trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp cho cuộc đời của Joseph. Và tôi muốn hỏi quý bạn chị em rằng, chúng ta có tin rằng Chúa đang làm điều đó cho mỗi chúng ta không? Chúng ta có tin như vậy không? Có những điều dường như vô lý, bất hạnh đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy là có những khó khăn mà chúng ta đang phải đối đầu, hoạn nạn, hay là sự hiểu lầm, hay là một người bạn thân của chúng ta không hiểu chúng ta, hay nói những điều không đúng về chúng ta, mà chúng ta chưa có câu trả lời. Tôi muốn quý bạn chị em hãy an tâm, vì Chúa sẽ dùng tất cả những điều đó để đem đến ích lợi cho chúng ta, để vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Khi Gia-cốp qua đời thì các anh sợ. Các anh nghĩ rằng trước đây Joseph chưa có động tay động chân là vì còn cha. Bây giờ cha chết rồi, Joseph là tể tướng của Ai Cập, nắm mọi quyền hành trong tay. Bây giờ là thời điểm mà Joseph sẽ xử tụi mình đây. Joseph mà chơi cái màn tùng xẻo là anh em mình chết đó nha. Tùng một cái là xẻo miếng thịt là chết. Anh em mình trước đây gian ác với nó quá mà. Nó còn nhịn nhục mình tới giờ này là tại cha còn sống. Bây giờ cha chết rồi, bây giờ là thời điểm nó sẽ xử đẹp mình đấy. Cho nên Kinh Thánh ghi lại, xem ký đoạn 50, từ câu 16 đến câu 17, các anh bèn sai người đến nói với Joseph thế này. Chúng ta cùng lắng nghe. Trước khi qua đời, cha em có trối rằng, đây là trăn trối cuối cùng của cha, mong rằng Joseph sẽ rộng lượng mà tha thứ cho anh em mình. Dù cha có trối rằng, ôi, hãy xin tha điều ác tội phạm của các anh con đi. vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời Cha. Họ viết những lời rất là thống thiết. Xin hãy tha tội cho. Nhưng mà nghĩ rằng mình nói thì không có thấm thiết. Giờ nói cha, trong cái giây phút cuối cùng cha trôi dậy đó. Và Kinh Thánh ghi lại thế này, nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Tại sao anh khóc? Vì anh đã tha thứ cho các anh rồi. Nhưng mà các anh nghĩ rằng, làm sao có thể tha thứ được? Mình gian ác quá, em của mình. Mà mình dự định giết nó, mình bán nó làm nô lệ. Nhưng câu 19-20, Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi. Vì em há thai mặt Đức Chúa Trời sao? Em đâu phải là Đức Chúa Trời để phán xét các anh. Đó là việc mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét các anh. Và thưa quý bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta ra tay phán xét, nhưng mà Chúa nói là hãy để cho Chúa làm điều đó. Và Joseph nói tiếp rằng, các anh toan hại em, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho em. Các anh dự định giết em, rồi bán em làm nô lệ, để biến em trở thành một thằng nô lệ khốn khổ suốt cuộc đời. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại dùng việc gian ác xấu xa của các anh để biến thành điều phước hạnh tốt đẹp cho cuộc đời của em. Và không những vậy, còn đem đến phước hạnh cho bao nhiêu người khác, trong đó có các anh, có vợ con của các anh và cho cả gia đình của chúng ta. Và thật vậy, thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể lật ngược mọi thế cờ, là đấng duy nhất có thể đảo ngược mọi tình huống, là đấng duy nhất có thể biến những đau thương khốn khổ trở thành niềm vui phước hạnh, là đấng duy nhất tốt lành, là đấng duy nhất có những chương trình tốt lành nhất cho cuộc đời của Joseph và cuộc đời của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta amen. Và tôi muốn đúc kết hai bài chia sẻ vừa qua. Có thể chúng ta có những thắc mắc. Thầy tế lễ Zachary và Elizabeth, Kinh Thánh ghi lại thế này, đó là những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa. Nhưng một chữ nhưng quá lớn ở tại đây, nhưng họ lại bị son sẻ, không có con. Và đó là một sự sỉ nhục rất là lớn lao cho cuộc đời của họ. Và chúng ta hỏi rằng, tại sao một người yêu mến Chúa đến như vậy mà lại bị son sẻ? Nhưng mà đến đúng thời điểm thì Chúa đã trả lời và dân đã ra đời trước Chúa Giêsu 6 tháng, đến đúng thời điểm, đúng không? Trước Chúa Giêsu 6 tháng để làm gì? Để làm người mở đường, để làm người chuẩn bị tấm lòng cho dân Israel đón tiếp đấng Messiah. Và thưa quý bà chị em, chương trình và thời điểm của Chúa khác với con người của chúng ta. Chúa nói rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng và đường lối của Chúa cao hơn chúng ta bấy nhiêu. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện và mong Chúa phải trả lời ngay lập tức, hay là trả lời trong thời điểm mà chúng ta muốn. Nhưng Chúa là đấng dựng nên, là người cha yêu thương chúng ta. Ngài biết thời điểm nào là tốt nhất cho con của Ngài. Và người thứ hai, đó là Giăng Baptist. Có lẽ chúng ta thắc mắc rằng, tại sao Giăng lại bị bắt, bị ở trong tù, chết sớm khoảng 33 tuổi và chết không toàn thây. Và bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng sứ mạng mà Chúa giao cho Giăng, Giăng đã xuất sắc hoàn thành. Và khi Giăng đã hoàn thành sứ mạng là người mở đường cho Chúa Giêsu, bây giờ Chúa Giêsu đã bước vào trong chức vụ rồi, thì điều gì? Chúa muốn đưa Giăng trở về với Ngài để được ở trên thiên đàng đời đời với Chúa. Và chúng ta nhớ đến ông Gióp. Kinh Thánh ghi lại ông là một người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Nhưng rồi chúng ta thắc mắc, không hiểu tại sao mà Gióp phải chịu nhiều hoạn nạn đến như vậy. Có lẽ là không có một cơ đốc nhân nào trải qua các thế hệ phải chịu những hoạn nạn lớn như Gióp. Nhưng chúng ta thấy rằng sau đó Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa đã ban phước lại cho Gióp bội phần, ban phước lại cho Gióp gấp đôi số của cải tài sản mà Gióp đã mất, đồng thời ban cho Gióp 7 đứa con trai và 3 đứa con gái. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta cùng lắng nghe trong Gióp đoạn 42 câu 5, ông Gióp thốt lên thế này: trước đây tai con nghe về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Trước đây con nghe về Chúa, con hiểu Chúa nhưng mà chưa rõ, chưa trọn vẹn. Nhưng bây giờ thì Chúa đã cho con bước lên một bước cao hơn, để rồi con kinh nghiệm được thế nào là tình yêu thương, sự nhân từ của Chúa trên cuộc đời của con. Và ông nói tiếp rằng, vì vậy con ghê tởm chính mình và ăn năn trong tro bụi. Thật chương trình của Chúa tốt đẹp quá, phải không quý bạn chị em? Chúng ta cũng nhớ đến người mù từ thở mới sinh. Những người vào thời đó thì cho rằng đây là một người vô phước, đây là một người phạm tội, đầy dẫy tội lỗi. Nhưng mà nhìn lại thì anh thật là một người được phước, hoàn toàn không vô phước, không xấu xa tội lỗi như những người thời bấy giờ suy nghĩ. Và rồi anh gặp được chính Chúa Giêsu, Ngài chữa lành cho anh. Và qua đó thì công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh. Và bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng người mù từ thở mới sinh thật là một người được phước, vì anh được Chúa chữa lành về thuộc thể, và quan trọng nhất được chữa lành về thuộc linh. Trong khi đó thì có rất nhiều người mắt sáng nhưng mà vẫn mù, và mù cho đến đời đời. Và ngày hôm nay chúng ta học về cuộc đời của Joseph. 13 năm thăng trầm, 13 năm chịu đựng biết bao hoạn nạn. Và chúng ta thấy rằng Chúa cho phép những điều đó xảy ra để đưa Joseph đến Ai Cập để hoàn thành chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời. Và gần đây nhất, trong bài giảng tuần trước tôi có nhắc đến, đó là mục sư Nguyễn Thành Luân, là một người hết lòng yêu mến Chúa và hầu việc Ngài. Nhưng ông lại qua đời trong cái tuổi còn rất trẻ, 52 tuổi, bằng đúng tuổi của tôi, để lại vợ và 3 đứa con. Hiện nay chúng ta chưa rõ, hiện nay chúng ta chưa rõ vì sao, nhưng mà điều chúng ta biết chắc chắn, biết rất rõ, đó là Chúa có chương trình tốt đẹp cho đầy tớ của Ngài và gia đình của đầy tớ Chúa. Và thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta nhìn lại thì Zachary và Elizabeth có biết được điều đó không? Khi họ bị son sẻ, họ có biết được không? Họ không biết được Giăng Baptist có biết được hết những điều đó không? Hay là gia đình của ông, những người cùng thời, những người môn đồ thời đó, họ có biết không? Không biết được. Gióp cũng không biết rõ vì sao. Người mù từ thở mới sinh cũng không biết rõ vì sao. Joseph cũng không biết rõ vì sao. Nhưng sau đó thì tất cả đều thấy được rằng chương trình của Chúa thật tốt đẹp trên cuộc đời của họ. Lời Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại, không phải một, hai hay một ngàn sự, mà mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa. Và qua những câu chuyện trong Kinh Thánh và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy rõ Chúa có chương trình cho mỗi người khác nhau, và mỗi người góp phần nhỏ của mình vào trong bức tranh. Để rồi đến ngày cuối cùng thì chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh trọn vẹn. Và khi đó thì chắc chắn rằng tôi và quý ông bà chị em sẽ thốt lên trong sự vui mừng rằng bức tranh mà Chúa đã vẽ nên cho tất cả những người yêu kính Chúa thật tuyệt đẹp. Bức tranh mà Chúa đã vẽ nên cho cuộc đời của con thật tuyệt đẹp. Dầu có những sắc màu khác nhau, dầu có những màu sáng như màu rực rỡ, nhưng bên cạnh đó cũng có những màu đen, những màu xám xịt. Nhưng mà những màu sắc đó hòa quyện vào nhau đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc đời của mỗi chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho hội thánh chúng ta và cho tất cả những người yêu kính Chúa. Giuseppe nói với các anh rằng các anh toàn hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời toàn làm điều ích cho tôi. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có tin rằng những người họ muốn làm những điều không tốt cho chúng ta, Chúa có thể dùng những điều không tốt đó để làm nên những điều tốt đẹp cho chúng ta không? Hay gì? Là có những điều họ làm không tốt cho hội thánh, nhưng mà Chúa có thể dùng những điều không tốt đó để làm những điều rất tốt đẹp cho hội thánh của Ngài không? Và tôi muốn kết thúc bài chia sẻ ở tại đây. Tôi muốn nhắc lại là all the time, God is good. God is good all the time. Trong mọi sự, Chúa luôn luôn là đấng tốt lành. Và Chúa là đấng tốt lành trong mọi sự. Trong mọi sự, trong cuộc đời của tôi và quý bà anh chị em. Tôi muốn chúng ta cùng nhau hát bài thánh ca có tựa đề Tôi biết đấng nắm giữ tương lai. Ở phần sau của phần cầu 2. Bài thánh ca này đối với tôi có nhiều kỷ niệm. Và tôi tin rằng đối với quý bà chị em, bài thánh ca này cũng có nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ người em trai kế của tôi là Đoàn Trần Minh Tuệ, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Năm 24 tuổi thì em qua đời. Chúng tôi khóc rất nhiều. Ba mẹ tôi khóc. Các anh em của chúng tôi khóc. Và chúng tôi cùng nhau hát bài thánh ca này. Dù không biết điều gì đã xảy ra, vì sao em tôi lại phải chết sớm như vậy? Để lại người vợ mới lấy chỉ có 1 tháng thôi. Nhưng mà chúng tôi biết rằng chương trình của Chúa là tốt đẹp nhất cho em tôi, cho gia đình của mỗi chúng tôi. Cho nên trong bài học Trượng Nhật sáng nay có một câu rất là hay. Trong mọi sự, chúng ta ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa, dầu phải qua 2 hàng nước mắt. Nhưng mà cho đến giờ phút này nhìn lại thì tôi vẫn luôn cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng chương trình của Chúa là tốt đẹp nhất cho em tôi, cho gia đình của tôi. Mặc dù bây giờ thì tôi chưa hiểu hết được vì sao, nhưng tôi tin rằng khi tôi gặp Chúa trên thiên đàng thì tôi sẽ hiểu được. Nhưng mà dầu cho hoàn cảnh thế nào thì tôi vẫn biết Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Và chúng ta được ở trong tay Chúa, chúng ta không có điều gì phải sợ hãi. Chúa là Chúa của thế giới tạm bợ này, cũng là Đức Chúa Trời của thế giới bên kia, của thế giới đời đời. Và Chúa đó là Cha của chúng ta. Cho nên dầu chúng ta sống trong thế giới tạm bợ này hay chúng ta bước vào thế giới đời đời thì Chúa là chủ của cả 2 thế giới đó. Mọi người chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng hát bài thánh ca này. Và mời ban worship team chúng ta bước lên đây. Mời Ngọc, mời Trâm, các anh chị em đã tập rồi, chúng ta bước lên.